Tiến Tú và anh Huyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 3 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn.
Dừng tuyển sinh lớp 6 Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm học 2024-2025.
Giá xăng dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai mùng 4 tháng 4.
Tổ chức cứu trợ của Central Kitchen dừng hoạt động tại Gaza sau vụ tấn công đoàn xe chở nhân viên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 29 về hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022. Công điện nêu rõ, đến nay vẫn còn 6 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để trình cấp có thẩm quyền giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gồm Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các địa phương gồm Quảng Trị, Bình Dương, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Thái Bình, Ninh Bình, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long, Lâm Đồng. Công điện cũng chỉ rõ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp tiếp tục chậm trễ trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã có chỉ đạo về việc tuyển sinh lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2024-2025. Theo đó, việc tuyển sinh lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm 2024-2025 sẽ được thực hiện theo đúng yêu cầu tại công văn số 801 ngày 28 tháng 2 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam sẽ chính thức dừng tuyển sinh học sinh lớp 6 từ năm học 2024-2025. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu để tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố có phương án phù hợp nhằm bảo đảm các quy định hiện hành cũng như yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đáp ứng nguyện vọng học tập của học sinh thủ đô.
Từ sau Tết Nguyên đán, giá nhà đất tại Hà Nội, đặc biệt phân khúc chung cư, bất ngờ tăng giá chóng mặt với hàng loạt thông tin đăng tải rầm rộ trên báo chí và các kênh mạng xã hội khiến người dân hoang mang. Tuy nhiên, theo thống kê, cuối năm 2023, Hà Nội vẫn tồn kho khoảng 27.500 căn chung cư, trong đó chủ yếu là chung và cao cấp chiếm 85%, căn hộ sơ cấp chiếm 9%. Điều này cho thấy nguồn cung tại Hà Nội không thiếu mà chỉ thiếu nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ. Lợi dụng thông tin này, một số nhà đầu tư, công ty kinh doanh bất động sản đưa ra dự báo thị trường thiếu tính minh bạch và thuyết phục, đẩy giá tăng cao không đúng giá trị thực.
Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam VBI cho thấy tại kỳ điều hành thứ 5 ngày 4 tháng 4, giá xăng bán lẻ dự báo sẽ tăng từ 0,6 đến 1,2% và Liên Bộ Tài chính Công Thương có thể sẽ tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut. Theo đó, giá xăng RON 92 có thể tăng lên mức gần 24.000 đồng mỗi lít và giá xăng RON 95 sẽ tiến sát mốc 25.000 đồng trên một lít. Trong khi đó, giá bán lẻ dầu hỏa và diesel kỳ này tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Trong đó, giá dầu diesel giảm về mức 20.651 đồng trên một lít, giá dầu hỏa giảm về mức 20.696 đồng trên một lít.
Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến đến tháng 10 năm 2024, người dân có thể được sử dụng Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đến nay, Metro số 1 đã hoàn thành 98% khối lượng công việc và cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng. Dự kiến cuối tháng 9 tới, Metro số 1 mới hoàn thành công tác chạy thử. Đến tháng 10 năm 2024, các cơ quan đưa vào nghiệm thu, thẩm định vấn đề an toàn và cho phép người dân sử dụng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết từ đầu mùa khô năm 2023 đến 2024, ở đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra 3 đợt xâm nhập mặn tăng cao từ 8 đến 13 tháng 2, từ 10 đến 14 tháng 3 và từ 22 đến 28 tháng 3. Qua theo dõi diễn biến ranh mặn, xâm nhập mặn năm nay ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và năm 2023. Từ nay đến cuối mùa hạn mặn năm 2024, lượng dòng chảy từ thượng nguồn Mekong về đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm và sẽ còn khoảng 3 đợt xâm nhập mặn tăng cao. Các đợt này từ ngày 8 đến 14 tháng 4, 23 đến 28 tháng 4 và từ 6 đến 12 tháng 5.
Ở nhiều tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long đang xảy ra thiếu nước sinh hoạt giữa mùa nóng và hạn mặn. Tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh này đang có khoảng hơn 21.300 hộ dân nông thôn trên địa bàn 37 xã phường bị ảnh hưởng khô hạn, xâm nhập mặn, hiện đang có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Còn tại tỉnh Long An, tỉnh này cũng cho biết mùa khô 2024 xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng thuộc các huyện vùng hạ của tỉnh với gần 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây cũng là tình trạng chung của các địa phương như Tiền Giang, Mỹ Tho, Kiên Giang, Cà Mau. Trong ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục có chỉ thị yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Chỉ thị yêu cầu các địa phương phải chủ động tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho bà con, không để người dân thiếu nước sinh hoạt.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam cho biết hiện nước thượng nguồn về thấp và nồng độ mặn 1% đã xâm nhập sâu khoảng 45 km đến địa phận giáp tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang. Do đó, từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều qua 2 tháng 4, đơn vị đóng toàn bộ 11 cửa van cống cái lớn, góp phần kiểm soát mặn, bảo vệ mùa màng của người dân địa phương.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Giới chức Nga cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái UAV để tấn công vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.300 km. Hãng tin RIA Novosti cho biết vụ tấn công gây hỏa hoạn và lửa được dập tắt trong vòng 20 phút. Hoạt động sản xuất tại nhà máy không bị gián đoạn. Nhà máy lọc dầu Taneco là một trong những cơ sở xử lý dầu mỏ lớn nhất và mới nhất của Nga, với công suất lên tới 340.000 thùng một ngày. Năm 2023, nhà máy đã xử lý hơn 17 triệu tấn dầu thô, đạt công suất lớn thứ ba trong số các nhà máy lọc dầu của Nga. Ukraine chưa đưa ra bình luận về các vụ tấn công tại Nga.
Ngày 2 tháng 4, Tổ chức Viện trợ Lương thực World Central Kitchen thông báo tạm dừng ngay lập tức các hoạt động tại dải Gaza sau khi một vụ không kích được cho là do Israel tiến hành một ngày trước đó nhằm vào đoàn xe của tổ chức này tại miền trung Gaza, khiến 6 nhân viên cứu trợ cùng lái xe người Palestine thiệt mạng. Thông báo của World Central Kitchen nói rõ các nhân viên cứu trợ thiệt mạng thuộc nhiều quốc tịch, trong đó có Australia, Anh, Ba Lan và một người mang hai quốc tịch Canada và Mỹ. Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Israel, thiếu tướng Daniel Hagari, khẳng định quân đội sẽ mở một cuộc điều tra nhằm làm rõ vụ việc nghiêm trọng này và sẽ chia sẻ kết quả điều tra một cách minh bạch.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 2 tháng 4 cho biết Iran sẽ tiến hành trả đũa cuộc không kích được cho là của Israel vào đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus của Syria, một ngày sau khi 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng trong cuộc tấn công. Israel từ lâu đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Iran ở Syria cùng với các cơ sở ủy nhiệm của nước này. Nhưng sự việc ngày 1 tháng 4 dường như là lần đầu tiên một cơ quan ngoại giao lớn là mục tiêu tấn công. Hiện người phát ngôn quân đội Israel đã từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào.
Trong một diễn biến khác, phát biểu trước báo giới trong chuyến công du Trung Đông, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này sẽ công nhận nhà nước Palestine vào tháng 7 năm nay. Thủ tướng Sanchez bày tỏ hy vọng cuộc xung đột hiện nay giữa phong trào Hamas và Israel tại dải Gaza sẽ được giải quyết. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha tuyên bố nước này sẽ công nhận nhà nước Palestine vào tháng 7, 2024, đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ có nhiều quốc gia thành viên khác trong Liên minh châu Âu-EU công nhận nhà nước Palestine. Kể từ năm 1988, 139 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã công nhận nhà nước Palestine.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, ngày 2 tháng 4, Belarus bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở khu vực biên giới với Ukraine và một số quốc gia thành viên EU như Litva và Ba Lan. Theo bài viết được đăng tải trên Telegram, các cuộc tập trận kéo dài 3 ngày ở các khu vực Gomel và Grodno nhằm mục đích huấn luyện các sĩ quan và lực lượng bảo vệ lãnh thổ, cách thức bảo vệ khu vực tương ứng của họ, cũng như cách hành động trong trường hợp thiết quân luật được ban hành. Belarus, đồng minh thân thiết nhất của Nga, đã chứng kiến mối quan hệ với những người láng giềng phương Tây và Ukraine xấu đi trong vài năm qua, đặc biệt sau khi Moscow xem nước này như sân sau cho cuộc tiến công vào Kiev tháng 2 năm 2022. Năm ngoái, Belarus cũng liên tục tổ chức các cuộc tập trận chung với Moscow trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine ngày một căng thẳng và nước này cũng có bất đồng với láng giềng Litva.
Hôm 1 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp cho Tòa án New York số trái phiếu trị giá 175 triệu đô la Mỹ để bảo lãnh cho vụ án gian lận kinh doanh, tạm hoãn thi hành số tiền phạt 464 triệu đô la Mỹ và ngăn nhà nước tịch thu tài sản trong khoảng thời gian ông kháng cáo. Cựu Tổng thống Mỹ cũng đang đấu tranh để lật ngược phán quyết ngày 16 tháng 2 liên quan đến vụ gian lận kinh doanh đã mở đường đưa ông vào Nhà Trắng trước đây. Ông Trump phủ nhận mọi cáo buộc của tòa án và tuyên bố từ chối chịu trách nhiệm. Ngoài ra, ông Trump đang cân nhắc đến việc thế chấp hoặc bán một phần tài sản của mình để trả các khoản nợ pháp lý, bao gồm gần 60% cổ phiếu mà ông sở hữu trong công ty truyền thông Trump Media and Technology Group của mình.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Tutto Sport, ba lãnh đạo của Juventus sẽ cân nhắc sa thải Massimiliano Allegri nếu lão bà không giành được kết quả tốt trước Fiorentina vào thứ hai tuần sau. Kể từ trận hòa 1-1 với Empoli ở vòng 22 Serie A, Juventus chỉ giành thêm một chiến thắng ở 8 trận tiếp theo. Còn lại, đoàn quân của Allegri đã hòa 4 trận và thua 3 trận.
Theo Bild Sport, Bayern Munich sẽ phải đền Thomas Tuchel khoảng 10 triệu euro vì quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên người Đức sau mùa giải này. Số tiền đền bù bao gồm 1 năm lương và các khoản tiền thưởng của chiến lược gia 50 tuổi.
Theo Foot Mercanto, huấn luyện viên Luis Enrique coi Xavi Simon là một trong những trụ cột của Paris Saint-Germain ở mùa giải tới. Dù có lối đá khác Kylian Mbappe, nhưng tiền vệ 20 tuổi vẫn được kỳ vọng sẽ tác động tích cực lên lối chơi của Le Paris Saint. Simon đang chơi ấn tượng dưới dạng cho mượn tại RB Leipzig ở mùa giải này với 9 bàn và 13 kiến tạo sau 37 trận trên mọi đấu trường.
Hôm 1 tháng 4, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin Marcos Alonso sẽ rời Barca sau mùa giải này vì hết hợp đồng. Tiến hôm nay Sport bất ngờ cho biết Atletico Madrid đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ 33 tuổi dưới dạng tự do.
Theo Gusco, tính đến thời điểm này của mùa giải, Lucas Paqueta là cầu thủ thực hiện nhiều đường chọc khe thành công nhất xét trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ngôi sao của West Ham đang được Man City coi là một trong những ứng viên thay thế Kevin De Bruyne.
Hôm 1 tháng 4, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách triệu tập U23 Việt Nam. Đáng chú ý, Võ Minh Trọng và Nguyễn Văn Tùng không có tên. Minh Trọng không được triệu tập vì đang điều trị chấn thương vai. Trong khi đó, Văn Tùng cũng vắng mặt vì bị đánh giá không phù hợp với lối chơi của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chiến lược gia 56 tuổi ưa thích những tiền đạo có thể lui về hỗ trợ phòng thủ trong những tình huống cần thiết.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, vùng áp thấp nóng sẽ vẫn tiếp tục là hình thế chính chi phối thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và miền Trung. Vì thế, thời tiết chủ đạo cả ngày vẫn sẽ là nắng nhiều. Trong đó, tâm nóng sẽ là khu vực Sơn La, Hòa Bình và dọc suốt các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ trong chiều nay vẫn rất cao, dao động từ 37 đến 40 độ. Thậm chí một số nơi như Yên Châu, Sơn La, Hương Sơn, Hương Khê của Hà Tĩnh, Đông Hà của Quảng Trị sẽ có mức nhiệt cao trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Phú Yên hôm nay sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Trong khi đó, phần còn lại của Bắc Bộ, ngoại trừ các tỉnh ven biển như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, nhiệt độ thấp hơn, phổ biến từ 31 đến 33 độ, còn các nơi khác đều có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Với các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, cả hai khu vực lúc này trời nắng sớm và cường độ nắng sẽ tăng mạnh vào thời điểm trưa và chiều. Ở Nam Bộ, dự báo nhiệt độ chiều nay trên các khu vực sẽ dao động từ 34 đến 37 độ, toàn vùng có nắng nóng, riêng một số nơi miền Đông có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 37 độ. Trong khi đó, ở Tây Nguyên, trời dịu mát hơn, chỉ cục bộ có nắng nóng trên 35 độ như ở Kon Tum, An Khê và Azuba của Gia Lai, Lắc của Đắk Lắk. Còn các khu vực khác, nhiệt độ trong chiều nay phổ biến từ 32 đến 34 độ. Về chiều tối, các khu vực có mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Vì thế, người dân cần hết sức đề phòng.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.